Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử mùa chay năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 11 đến câu 32. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này tiếp đón phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi, anh ta đứng lên đi về cùng cha. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha. Chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, sò nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng, khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con, nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu bài tin mừng, Thánh Luca cho thấy khung cảnh của toàn bộ câu chuyện. Ngoài Đức Giêsu còn có hai thành phần khác. Các người thu thuế và tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Còn lại là những người Pha-ri-sêu và các kinh sư lại sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Và cũng bởi chính thái độ sầm sì của các người Pha-ri-sêu và kinh sư đã khiến Đức Giê-xu kể dụ ngôn về người con hoang đàng. Trong dụ ngôn, chúng ta thấy người cha đã bị tổn thương khi biết người con thứ của ông muốn được phân chia tài sản. Bởi vì tình yêu cao cả, người cha đã đưa cho anh những thứ anh muốn mà không cần hỏi bất kỳ lý do nào. Tuy nhiên, trong thâm tâm của người cha luôn biết rằng, một ngày nào đó, anh sẽ trở về với ông. Từ đó, ông đã không ngừng chờ đợi ngày người con quay trở về. Cuối cùng, sự chờ đợi của người cha đã kết thúc và ông hạnh phúc vì điều đó. Thánh Luca kể lại, khi người con thứ còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ và hôn anh ta thắm thiết. Chính cái chạnh lòng thương đã khiến người cha trông thấy người con trước. Đi bước trước luôn là cách thức biểu lộ nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc chạnh lòng thương của người cha đã vượt lên trên dư luận, không màng đến những lời thú tội của người con, để chỉ nhằm đến một điều quan trọng là cứu được người con của mình. Người cha không biết đến chuyện khổ sở cùng cực của người con thứ. Ông chỉ thấy bản thân mình phải khổ sở, cùng cực vì đã mất con. Cũng như thế, tình thương của Thiên Chúa không đợi phải thấy nỗi khổ đau của con người trước, rồi mới chạnh lòng thương. Nhưng chính trong sự thương tổn và mất mát nơi Thiên Chúa mà Ngài đã tìm kiếm và cứu chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con có đôi mắt của Chúa để biết thấu cảm trước khó khăn của người anh chị em, có con tim của Chúa để biết chạnh thương, và có tâm hồn quảng đại của Chúa để biết san sẻ niềm vui của Ngài cho tha nhân. Amen.
Tim subscribe.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, hoán cải là học làm việc tốt cụ thể, chứ không chỉ là nói suông. Xa tránh điều ác, học làm điều thiện, và tiến gần đến Thiên Chúa. Đó là hành trình hoán cải của mùa chay. Đó là cuộc hoán cải với những hành động cụ thể, chứ không chỉ nói suông. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 14 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta đừng ở mãi trong những điều xấu xa, nhưng hãy dần xa lánh những gì độc hại cho linh hồn. Từ đó, điều ác ngày càng nhỏ lại và chúng ta dần học làm điều thiện. Thật không dễ để làm điều thiện. Chúng ta phải học để làm điều thiện. Chúng ta cần học luôn luôn, và Chúa sẽ dạy chúng ta. Nhưng vấn đề là chúng ta phải học, giống như trẻ em. Trên hành trình cuộc đời và hành trình của đời sống người Kitô, chúng ta cần học mỗi ngày, học mỗi ngày, học từng ngày. Bạn phải học làm điều gì đó tốt hơn ngày hôm qua. Ra khỏi sự ác và học làm điều thiện. Đó là quy luật của hoán cải. Bởi vì cuộc hoán cải là cả một hành trình. Đó là hành trình để rời xa cái xấu và học lấy cái tốt. Để có thể rời xa cái xấu, bạn cần can đảm. Đi học làm điều thiện, bạn cần khiêm tốn. Và khi ấy, học làm từng việc thiện cụ thể. Trong bài đọc trích sách ngôn sứ Isaiah, Chúa nói tới nhiều điều cụ thể cần làm. Đó là, hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp người bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi, và bên đỡ người quá bùa. Đó là những điều rất cụ thể. Bạn cần học làm điều tốt cụ thể, chứ không chỉ có nói. Và đây là lý do mà trong bài tin mừng, Chúa Giê-xu trách cứ những người lãnh đạo trong dân Israel, vì họ nói mà không làm, vì họ không biết những gì là cụ thể, là thực tế. Nếu không có những gì là cụ thể, thì đó không phải là hoán cải. Bài đọc trích sách ngôn sứ Isaiah tiếp tục với lời mời gọi của Chúa. Lời mời gọi hoán cải. Lời kêu gọi ra khỏi sự gian ác và học làm điều tốt lành. Đây chính là con đường hoán cải của mùa chay. Thật đơn giản. Đơn giản bởi vì Chúa là người Cha, bởi vì Cha đã nói, vì Cha là đấng yêu thương chúng ta, là đấng muốn chúng ta ngày càng tốt hơn. Niềm tin tưởng ấy dẫn đưa chúng ta vào con đường sám hối ăn năn. Để làm được điều ấy, chúng ta phải khiêm nhường. Chúa Giê-xu đã nói với các nhà lãnh đạo, ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Như thế, chìa khóa cho cuộc hoán cải mùa chay chính là xa lánh sự ác, tập làm sự thiện, đứng dậy và cùng đi với Chúa. Khi ấy, mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được thứ tha. Tin Syria. Tổ chức Hãy Cứu Vớt Các Trẻ Em khẳng định, trẻ em chịu chấn thương tâm thần trầm trọng là do hậu quả của chiến tranh. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Hãy Cứu Vớt Các Trẻ Em vừa công bố một phúc trình mới về trẻ em trong chiến cuộc tại Syria. Theo đó, cứ 4 trẻ em nước này, có một em mang những hậu quả trầm trọng về tâm lý vì chiến tranh. Phúc trình của tổ chức Hãy Cứu Vớt Các Trẻ Em mang tựa đề Những Vết Thương Vô Hình cho biết sau 6 năm chiến cuộc tại Syria, vẫn còn 5,8 triệu trẻ em nước này phải sống dưới bom đạn và cần được trợ giúp. 1 trên 4 em bị đe dọa mang những hậu quả chấn thương tâm thần trầm trọng. Ít nhất có 3 triệu trẻ em lên 6 tuổi ngày nay không hề được biết gì khác ngoài chiến tranh. Từ đầu cuộc chiến đến nay, ít nhất 470.000 em đã bị giết chết. 85% tổng số dân Syria sống trong khó nghèo, và 4,6 triệu người ở trong những khu vực bị vây hãm. 6,3 triệu tản cư trong nội địa Syria và 4,9 triệu khác, trong đó có 2,3 triệu trẻ em, phải từ bỏ quê cha đất tổ, sống đời tị nạn. Tổ chức Hãy Cứu Vớt Các Trẻ Em từ năm 1919 chuyên bảo vệ quyền lợi và cứu trợ các trẻ em lâm cảnh nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên tổ chức này nghiên cứu về những hậu quả tâm thể lý mà chiến tranh để lại trên những trẻ em Syria qua nhiều cuộc phỏng vấn và những chứng tá thu thập được. Kết quả thu thập được vẽ ra một khung cảnh thê thảm. 2/3 tổng số các em được hỏi cho biết đã mất một người thân yêu, cửa nhà của chúng bị bom đạn tàn phá, hay là chính bản thân các em bị thương tích vì chiến cuộc. 50% tổng số người lớn được phỏng vấn nhìn nhận là giới thiếu niên đều phải dùng ma túy để giảm stress. Nạn bạo hành trong gia đình gia tăng. Nhiều thiếu niên hay trẻ em bị ép gia nhập các nhóm vũ trang. Nhiều em chỉ mới được 7 tuổi. 81% tổng số người lớn được phỏng vấn cho biết rằng trẻ em càng ngày càng có thái độ hung hăng hơn đối với cha mẹ hay người thân hoặc đối với bạn bè. Nhiều em không kiểm soát được các chức năng bài tiết, mất ngủ vì sợ bom đạn hay bóng tối. Một số lớn các em mất khả năng nói năng, lâm bệnh tự hoại và lắm khi đi vào toan tính tự tử. Cũng có nhiều em mong muốn được chết để lên thiên đàng, nơi được ăn no, có chỗ ngủ nghỉ ấm cúng. Ông Valerio Neri, tổng giám đốc tổ chức Hãy Cứu Vớt Các Trẻ Em phân bộ Italia, nói rằng chúng ta không thể đứng nhìn thảm kịch này diễn ra trên thân xác trẻ em. Phải làm sao để chấm dứt ngay các vụ oanh kích thường dân, để phẩm vật cứu trợ được đưa đến tay dân chúng, nhất là những thành phần yếu đuối, dễ bị tổn thương nhất. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tâm tình mục tử mùa chay năm 2017 của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn tâm tình mục tử như sau. Tâm tình mục tử mùa chay năm 2017. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và anh chị em giáo dân rất thân mến. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco đã mời gọi mọi Kitô hữu đổi mới cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Kitô, đứng đang sống trong lời của Người, trong các bí tích và nơi người thân cận của mình. Ngài cũng kêu gọi mọi tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa mỗi người vào một cuộc hành trình hoán cải thật sự, để có thể tái khám phá hồng ân lời Chúa, hằng soi sáng và dẫn dắt từng người, để mọi người được thanh tẩy khỏi tội lỗi đã làm ra mù lòa. và để có thể nhạy bén nhận ra bao anh chị em bé mọn, đói nghèo quanh mình, là hiện thân của Đức Kitô, là một hồng ân cao quý, vì là người được Chúa yêu thương chăm sóc, và cũng là lời mời gọi hoán cải và thay đổi, dành cho các tín hữu. Giáo huấn này được Đức Thánh Cha rút ra từ việc suy tư bài tin mừng về Lazaro nghèo khó và người phú hộ vô tâm. Điều này làm sáng tỏ ý nghĩa thiết thực của những việc căn bản mà người Kitô hữu phải thực hiện trong mùa chay, là ăn chay, cầu nguyện và thực thi bác ái. Nhờ thực hành cách ý thức và sốt sắng việc ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ bác ái, người Kitô hữu sẽ từng bước đổi mới mối tương giao của mình với Chúa, giúp mọi người tham dự vào cuộc chiến thắng của Chúa Kitô và thúc đẩy mở cửa lòng mình đến với những ai yếu đuối và nghèo khổ. Như thế, người tín hữu mới có thể sống và làm chứng cho niềm vui phục sinh. Từ đầu năm phụng vụ, chúng ta đã mở ra định hướng mục vụ cho cả giáo phận trong hành trình 4 năm, từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2020, với chủ đề Hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo tin mừng. Theo đó, trong năm này, chúng ta đặc biệt sống và xây dựng sự hiệp thông trong cầu nguyện. Chúng ta sẽ vận dụng mọi phương thế để cầu nguyện và cùng thiết tha cầu nguyện cho giáo phận ngày càng đoàn kết, yêu thương và hiệp nhất với nhau trong niềm tin, cũng như trong tình bác ái. Chúng ta nỗ lực thực hiện điều này vì xác tín rằng đó là điều kiện cần thiết để giáo phận có thể phát triển cách tốt đẹp. Cách đặc biệt trong mùa chay này, tôi tha thiết kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Phú Cường, hãy hiệp thông cầu nguyện cho các linh mục của giáo phận. Chúng ta phải ưu tiên thực hiện việc này, vì hơn bao giờ hết, đây là điều rất khẩn thiết. Trước hết, vì vai trò và ảnh hưởng của các linh mục rất quan trọng đối với dân Chúa và đối với giáo hội, cụ thể là đối với giáo phận Phú Cường này. Nhiều cộng đoàn tín hữu rất khao khát và ước mong có được các linh mục thật sự là mục tử tốt lành. Các tín hữu không đòi hỏi các linh mục nhiều tiền, lắm tài, nhưng cần những linh mục thánh thiện, đầy tinh thần đức tin và sốt sắng cầu nguyện, có lòng khiêm tốn và sự quảng đại phục vụ, biết quan tâm nâng đỡ, hướng dẫn mọi thành phần dân Chúa, nhất là những người bé mọn, đau khổ và bị bỏ rơi. Dân Chúa sẽ rất hạnh phúc nếu họ có được những mục tử sống tâm tình của một người cha tận tụy và khiêm tốn, chăm sóc, hướng dẫn họ sống đời con cái Chúa. Kế đến, chúng ta phải tích cực cầu nguyện cho các linh mục, vì các ngài vẫn là những con người còn nhiều giới hạn và rất mong manh. Các ngài cần ơn Chúa để có thể sống ơn gọi và sứ mệnh cao cả, nhưng cũng rất cam go trong bối cảnh xã hội hôm nay. Càng ngày các linh mục càng phải đối diện với biết bao thách đố khó khăn. Những yếu đuối vấp váp của một số linh mục đã làm xói mòn niềm tin và sự kính trọng mà dân Chúa vẫn dành cho các linh mục. Ảnh hưởng của những gương xấu này thật không nhỏ. Điều này càng gây xót xa, đau buồn và rất đáng tiếc khi nó diễn ra ngay trong giáo phận chúng ta. Tôi thật vui mừng khi các bệnh nhân ở trại Phong Bến Sắn đã sẵn sàng hiệp thông, dâng những hy sinh vì bệnh tật của mình, để cầu nguyện cho các linh mục trong giáo phận chúng ta, mỗi người bảo trợ cho một linh mục. Tôi tha thiết xin mọi thành phần dân Chúa hãy chung lòng cầu nguyện cho các linh mục trong giáo phận chúng ta. Xin hãy thay thế những lời chỉ trích, đàm tiếu hoặc lên án bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa cứu chữa những linh mục gặp khó khăn, đang rất cần được cảm thông nâng đỡ. Hãy cầu xin Chúa đỡ nâng, gìn giữ và giúp các linh mục, nhất là các linh mục Phú Cường, luôn sống xứng với tình thương và sự tín nhiệm mà Chúa và bao người dành cho các ngài, để các ngài có thể thực thi sứ mạng mục tử cách tốt đẹp. Xin anh chị em cũng hãy quảng đại, dâng những hy sinh gian khó và những phục vụ bác ái, củng cố cho lời cầu nguyện mà mình dành cho các linh mục. Xin anh chị em đừng quên nâng đỡ tinh thần và cả vật chất đối với Đức Cha Phêrô và quý cha của giáo phận chúng ta đang nghỉ hưu, nhất là những vị đang đau yếu. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, quan thầy của giáo phận, ban muôn phúc lành cho quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và tất cả anh chị em tín hữu, giúp mọi người được bình an xác hồn và luôn hiệp nhất trong nỗ lực cầu nguyện, cũng như trong mọi cố gắng xây dựng cho gia đình giáo phận Phú Cường ngày càng đoàn kết yêu thương và thực sự Phú Cường hơn. Thân ái chào anh chị em. Phú Cường, ngày 28 tháng 2 năm 2017. Đã ấn ký. Du Xe Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày tâm tình mục tử mùa chay năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên tiếng niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về phần còn lại của đề tài chọn lựa hàng ngày và phẩm chất của cuộc sống. Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, chúng ta đều thường xuyên đối diện với những chọn lựa. Chúng ta có thể chọn tương lai, tôi muốn mình trở nên một người như thế nào, một người thành công, giàu có hay một người đạo đức, học thức, quân tử, vân vân. Chúng ta có thể chọn nghề nghiệp, tôi muốn làm gì để sinh sống, để thể hiện bản thân, để đóng góp cho đời. Chúng ta có thể chọn lối sống, cách sống của tôi theo hướng nào, cởi mở phóng khoáng hay trật tự nề nếp, đơn giản hay phức tạp kiêu sa. Chúng ta có thể chọn niềm tin, tôi có tin vào Thượng Đế, vào Ông Trời, vào Thiên Chúa hay một đấng quyền năng, hoặc tin vào những giá trị khác. Chúng ta có thể chọn lựa thái độ đối với bản thân. Tôi tin tưởng, quý trọng và đánh giá cao về mình, biết gìn giữ, xây dựng và làm phát triển tiềm năng, hay tôi có thái độ tới đâu hay tới đó, phó mặc cho hoàn cảnh đẩy đưa. Chúng ta có thể chọn thái độ với người khác. Tôi giữ khoảng cách hay gần gũi thân thiện, cởi mở hay khép kín, tin tưởng hay dè dặt. Chúng ta có thể chọn cái nhìn. Tôi chọn một cái nhìn lạc quan hay bi quan, dấn thân hay thụ động, hăng say hay thái độ sống cầm chừng. Chúng ta có thể chọn thái độ sống, chịu vậy hay sáng tạo và thích ứng, chủ động hay bị động, tích cực hay tiêu cực. Chúng ta có thể chọn mục tiêu. Tôi có hướng đi nào cho cuộc sống, công việc? Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của tôi là gì? Chúng ta có thể chọn ý nghĩa cuộc đời. Lý do cho cuộc sống và những suy tư, hành động của tôi là gì? Chúng ta có thể chọn ước mơ. Trên các chiều kích khác nhau của cuộc đời, tôi mong mỏi hay bận tâm nào? Có người rất tài giỏi, nhưng chỉ muốn ở ẩn, vui cùng cỏ cây, trăng gió. Có người muốn bôn ba, tranh giành, vân vân. Có người tuy từ bản chất, họ không có nhiều khả năng, nhưng họ lại muốn làm rất nhiều điều. Tất cả đều do chọn lựa, và mọi chọn lựa đều góp phần định hình cho tương lai của mình. Ngay cả những lựa chọn chúng ta lấy một cách ngẫu nhiên cũng quan trọng như những chọn lựa có chủ ý, vì tất cả đều mang đến một hệ quả về sau. Chọn lựa song hành với cuộc sống, và nó đưa đời chúng ta đi về hướng mình chọn. Thế nhưng, chúng ta chọn gì cho đời mình? Nếu buộc phải lựa chọn giữa tình yêu, sức khỏe và tiền bạc, bạn sẽ chọn điều nào? Trả lời câu hỏi này thật không dễ dàng gì. Với mỗi người, mỗi độ tuổi, xu hướng và quan điểm, hoàn cảnh khác nhau, chúng ta sẽ có những góc nhìn và những sự lựa chọn khác nhau. có những người chọn tiền bạc, vì theo họ, nếu không có tiền thì không có điều kiện chăm sóc bản thân, sức khỏe, cũng như những nhu cầu của cuộc sống, học hành, hẹn hò, vui chơi, mua sắm, vân vân. Khi chọn tiền bạc, những người này xem vật chất là cơ sở cho cuộc sống, phát triển về tinh thần cũng như về thể chất. Có những người chọn sức khỏe. Theo họ, có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe không thể làm việc và sẽ không có tiền, có khi cũng chẳng có tình yêu và những thứ khác. Sức khỏe là thứ quý giá nhất mà ai cũng mong muốn. Đó là quan điểm của nhóm này. Không có sức khỏe thì cuộc sống thiếu niềm vui. Nhóm này nghĩ rằng tiền bạc chỉ là phương tiện giúp cuộc sống thêm thú vị nhưng không thể mua được sức khỏe. Có những người lại chọn tình yêu. Theo họ, tình yêu sẽ làm cho cuộc sống thêm thi vị và ý nghĩa. Với tình yêu trong tim, cuộc đời sẽ thêm hương vị, ấm áp và đem đến cho họ sức mạnh để vững vàng và an tâm bước đi trên cuộc đời ba chìm bảy nổi này. Và cũng có những sự lựa chọn cân bằng giữa tình yêu, sức khỏe và tiền bạc. Nhóm này nghĩ rằng qua mỗi giai đoạn cuộc đời, họ sẽ chọn một yếu tố khác nhau. Tuổi trẻ thường chọn tình yêu. Khi bước qua tuổi trung niên thì lại chọn tiền bạc để chăm lo cho đời sống thực tế của gia đình. Khi về già, dường như ai cũng thấy sức khỏe là điều cần thiết. Còn các bạn trẻ, các bạn sẽ chọn điều gì đây? Tình yêu, sức khỏe hay tiền bạc, hay những thứ khác? Dù với sự lựa chọn nào, mong các bạn luôn sống hết mình, sống chân thành và cố gắng thăng tiến bản thân, hướng đời mình về những giá trị mang tính trường tồn. Có lẽ, chọn lựa quan trọng nhất là chọn sống là chính mình và sống với những ai mà mình cảm thấy thoải mái nhất để có thể là chính mình với điều mình muốn, làm điều mình thích mà không sợ bị dòm ngó, phê phán hay phiền lòng. Bởi những người thấy phiền lòng là người chẳng quan trọng với chúng ta, và những người quan trọng với ta thì thường họ sẽ không thấy phiền lòng. Dấu hiệu của một người chúng ta có thể tin tưởng và gắn bó sâu sắc, đó là khi ta thấy thoải mái là chính mình lúc ở bên cạnh họ. Có lẽ đây là một sự lựa chọn nền tảng làm tăng phẩm chất cuộc sống chúng ta thực sự. Chọn lựa quan trọng như thế, nên chúng ta cần dành thời gian cho điều này. Đồng thời, chúng ta lắng nghe những tiếng thì thầm tĩnh lặng của cõi lòng, của lý trí. Chúng sẽ cho ta biết những lựa chọn nào có ích cho bản thân. Mặt khác, chúng ta cũng cần tránh chọn lựa trong những lúc cảm xúc đang dâng trào, như khi đang bực tức, giận dữ, buồn lo, hoảng sợ. Tốt hơn, cần đợi đến một lúc khác để đầu óc thanh thản, bình tĩnh, chúng ta sẽ có những chọn lựa khách quan và sáng suốt hơn. Một trở ngại cho nhiều người khi chọn lựa là sợ mình chọn sai. Nhưng nếu không chọn, làm sao học được bài học đúng sai? Điều quan trọng là chúng ta làm gì sau những sai lầm đó, rút kinh nghiệm để rồi đi tiếp hay nằm ì tại chỗ. Chỉ có con đường trỗi dậy và đi tiếp, chúng ta mới tới được đích điểm mà mình đã chọn. Thực tế cho thấy, đường không đi không đến, cũng như việc không làm không xong. Vì thế, điều quan trọng là dậy mà đi. Khi đã chọn lựa, chúng ta cần sự dứt khoát nhanh gọn, vì có khi những chuyện chẳng may lành xảy ra là do chúng ta trì hoãn, hững hờ, lừng khừng. Để tránh những hệ quả tiêu cực, Lưu Dung đã nhắc nhở chúng ta rằng, cơ hội cuộc sống hơi buông liền mất. Con người tạo ra hoàn cảnh, chứ không phải hoàn cảnh tạo nên con người. Chúng ta điều khiển hoàn cảnh thay vì để chúng cuốn lôi ta đi. Cần cẩn trọng khi chọn lựa để những gì chúng ta chọn đều tích cực và hướng về giá trị nhân bản cũng như tâm linh. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ lần này tại đây. mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt được thân tình. Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh. Gieo tha thứ, sẽ gặt được ấm bình. Gieo thành thật, gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt được thân tình. Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh, gieo tha thứ sẽ gặt được an bình. Gieo dối trá sẽ gian nở vừng, gieo ích kỷ sẽ chỉ cô đơn. Gieo kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương, gieo đố kỵ là khi có muôn phiền. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình.
Gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh.
Gieo tha thứ, sẽ gặt được an bình. Gieo cây đắng, sẽ tăng hủy diệt.
Gieo tiếng lười, cả người buồn trôi.
Gieo lo lắng, tay trắng âu lo. Gieo tội lỗi suốt đời gặp tội lỗi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiên Giải phụ trách.
Các lần thiên thần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ. Quý bạn thính giả thân mến, sau biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày lễ ngũ tuần, các tông đồ bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô và tin mừng cứu độ của Ngài. Các vị cũng làm được nhiều phép lạ chữa lành tật bệnh, khiến cho số Kitô hữu gia tăng rất mau, trong đó có cả một số tư tế. Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại, và Thiên Chúa ban cho các ngài dồi dào ân sủng. Sự kiện này khiến cho hàng lãnh đạo Do Thái âu lo, vì thế họ bắt đầu bách hại các Kitô hữu. Tuy nhiên Thiên Chúa đã cho thiên sứ giải thoát các ngài. Chương 5 sách Công Vụ kể rằng, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, đặt trên giường, trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau, cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Bây giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa Đốc, ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng, nhưng ban đêm, thiên sứ của Chúa mở cửa ngục đưa các ông ra mà nói, các ông hãy đi, vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong ngục, họ trở về báo cáo rằng, chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa. Nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ có một người đến báo cáo cho họ, những người các ông đã tống gục, kìa họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực, vì sợ bị dân ném đá. Họ điệu các ông đến giữa thượng hội đồng. Vị thượng tế hỏi các ông rằng, chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bây giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy. Và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đấng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Nghe vậy họ giận điên lên và muốn giết các ông. Sau khi nghe lời phân trần của Gamaliel, họ cho gọi các tông đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các tông đồ ra khỏi thượng hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Mỗi ngày trong đền thờ và tại tư gia, các ông không ngừng giảng dạy và loan báo tin mừng về Đức Giêsu Kitô. Câu trả lời trên đây của Thánh Phêrô là nguyên tắc mà mọi Kitô hữu, đặc biệt là các vị lãnh đạo giáo hội, cần phải luôn ghi nhớ và thực hành, nhất là khi bị áp lực của các đảng phái, phe nhóm và hàng lãnh đạo chính trị xã hội trần gian muốn biến các vị và giáo hội trở thành dụng cụ của họ. Tiếp đến là vụ sát hại phó tế Stefano như kể trong chương 6 sách Tông đồ Công vụ. Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia đứng lên tranh luận với ông Stefano, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bây giờ họ mới xúi mấy người phao lên rằng, chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Mô-xê và Thiên Chúa. Họ sách động dân chúng và các kỳ mục cùng kinh sư rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng, tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng, Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Mô-xê đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Trong bài giảng trước công nghị Do Thái, thầy Sáu Stefano đã ôn lại lịch sử của dân Do Thái và chứng minh cho thấy Chúa Kitô là đấng cứu thế mà dân Do Thái đã mong chờ từ bao thế kỷ qua. Nhưng Ngài lại bị giới lãnh đạo Do Thái dùng tay người Roma để thủ tiêu. Và thầy Sáu Stefano tố cáo họ như sau. Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Thánh Thần. Cha các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến. Còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên, và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói, kìa, tôi thấy trời mở ra, và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại, và nhất tề xông vào ông. Rồi lôi ông ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng đã để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Saulo. Họ ném đá ông Stefano, đang lúc ông cầu xin rằng, lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng, lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ. Trong sinh hoạt trao truyền tin mừng của các tông đồ và các phó tế thời giáo hội khai sinh, cũng có sự can thiệp của các thiên thần. Chẳng hạn như trong trường hợp của phó tế Philippe, chương 8 sách công vụ kể như sau. Thiên sứ của Chúa nói với ông Philippe, đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Con đường này vắng. Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ethiopia làm quan lớn trong triều của bà Candake, nữ hoàng nước Ethiopia. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương và bây giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philippe, tiến lên đuổi kịp xe đó. Ông Philippe chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi, ngài có hiểu điều ngài đọc không? Ông quan đáp, mà làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải? Rồi ông mời ông Philippe lên ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đọc là đoạn này, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt. Viên thái giám ngỏ lời với ông Philippe, xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai, về chính mình hay về một ai khác. Ông Philippe lên tiếng và khởi từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giêsu cho ông. Dọc đường các ông tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói, sẵn nước đây, có gì cản trở tôi chịu phép rửa không? Ông Philippe đáp, nếu ngài tin hết lòng thì được. Viên thái giám thưa, tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Ông chuyển dừng xe lại, ông Philippe và viên thái giám cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philippe làm phép rửa cho ông quan. Khi hai ông lên khỏi nước, thần khí Chúa đem ông Philippe đi mất, và viên thái giám không còn trông thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ. Còn ông Philippe thì người ta gặp thấy ở Asdod. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Caesarea.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một người thuật lại câu chuyện như sau. Khi tôi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi nhớ thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn nướng bánh mì cháy khét. Một tối nọ, mẹ tôi về nhà sau một ngày làm việc dài, và bà làm bữa tối cho cha con tôi. Bà dọn ra bàn vài lát bánh mì nướng cháy, không phải cháy xém bình thường, mà cháy đen như than. Tôi ngồi nhìn những lát bánh mì và đợi xem có ai nhận ra điều bất thường của chúng và lên tiếng hay không. Nhưng cha tôi chỉ ăn miếng bánh mì của ông và hỏi tôi về bài tập cũng như những việc ở trường học như mọi hôm. Tôi không còn nhớ tôi đã nói gì với ông hôm đó. Nhưng tôi nhớ đã nghe mẹ tôi xin lỗi ông vì đã làm cháy bánh mì. Và tôi không bao giờ quên được những gì cha tôi đã nói với mẹ tôi hôm đó. Em à, anh thích bánh mì cháy mà. Đêm đó, tôi đến bên chúc cha tôi ngủ ngon, và hỏi có phải thực sự ông thích bánh mì cháy. Cha tôi khoác tay qua vai tôi và nói, mẹ con đã làm việc rất vất vả cả ngày, và mẹ rất mệt. Một lát bánh mì cháy chẳng thể làm hại ai con ạ. Nhưng con biết điều gì thực sự gây thương tổn cho người khác không? Những lời chê bai trách móc cay nghiệt đấy con ạ. Rồi ông nói tiếp, con biết đó, cuộc đời đầy rẫy những thứ không hoàn hảo và những con người không toàn vẹn. Cha cũng khá tệ trong nhiều việc, chẳng hạn như cha chẳng thể nhớ được sinh nhật hay ngày kỷ niệm như một số người khác. Điều mà cha học được qua nhiều năm tháng, đó là học cách chấp nhận sai sót của người khác và chọn cách ủng hộ những khác biệt của họ. Đó là chìa khóa quan trọng nhất để tạo nên một mối quan hệ lành mạnh, trưởng thành và bền vững con ạ. Hãy yêu quý những người cư xử tốt với con, và hãy cảm thông với những người chưa làm được điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên dạy cho chúng ta về bài học sự cảm thông giữa con người với con người. Trong cuộc sống, bạn cần phải biết học cách cảm thông đối với điểm yếu, điểm hạn chế của người khác. Cảm thông với cuộc sống, tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, vợ chồng, vân vân, sẽ giúp bạn có một cuộc sống dung hòa xung quanh. Sự cảm thông là bí quyết nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình. Bạn và tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc của gia đình đó trong câu chuyện trên. Vậy, cảm thông là gì? Cảm thông có nghĩa là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của người đó. Đó không có nghĩa là cảm thấy thương hại họ, nói những lời đãi bôi giả dối, mà là nhận biết và hiểu được cảm nhận của họ, những gì họ đã phải trải qua, cả niềm vui và đau khổ. Khi bạn biết cảm thông, thì không thể tỏ ra thờ ơ hay ích kỷ trước một con người hay sự việc đang xảy ra, nhưng là chạnh lòng thương với những hoàn cảnh đó. Cảm thông luôn được biểu lộ bằng sự quan tâm, chăm sóc đến người khác, và dễ dàng tha thứ khoan dung khi người khác phạm sai lầm hay làm hư hỏng gì đó. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn biết cảm thông, chạnh lòng thương với những nỗi thống khổ của người nghèo, người bệnh tật và người tội lỗi. Ngài luôn thấu hiểu nỗi đau của họ và giúp họ sống tốt, giúp họ trở về hội nhập với xã hội. Chẳng hạn trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu đã chữa lành người phong hồi. Ngài hiểu được nỗi đau thể xác và tinh thần của anh. Khi bị phong hồi, theo quan niệm của người Do Thái, anh là người có tội, ô uế, và vì thế anh bị loại ra khỏi hội đường, mất hết mọi quyền công dân, bị người đời coi thường và phải sống xa cách dân chúng. Chúa Giêsu đã đến chữa lành anh và giúp anh trở về hội nhập với xã hội, giúp anh trở về với cuộc sống đời thường như bao người khác. Chỉ có lòng cảm thông, chạnh lòng thương, Chúa Giêsu mới bất chấp tất cả dư luận để đến và chữa lành anh. Trong mùa chay thánh này, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết chạnh lòng thương, cảm thông với anh em mình, đặc biệt đối với những người nghèo khổ và tội lỗi, hầu làm cho xã hội bớt căng thẳng và dạt dào hạnh phúc. Amen.
Chúa xét đoán,
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 20 năm trước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay thánh thiện đầy ân sủng.